Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sự Chúa vô bờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: nếu chúng ta làm chứng về mình, chứng của ta sẽ không xác thực. Có một đấng khác làm chứng về ta, và ta biết những người làm về ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần ta không cần chứng của loài người, nhưng ta nói những việc này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cái đèn cháy sáng, các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan, vì công việc Chúa Cha đã giao cho ta hoàn thành là chính công việc ta đang làm. Các việc đó làm chứng về ta rằng Chúa Cha đã sai ta. Và Chúa Cha, đấng đã sai ta, chính người cũng làm chứng về ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt người, và lời người các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin đấng người đã sai đến. Các ngươi tra cứu sách thánh vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời. Chính sách thánh lại đến về ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với ta để được sống. Ta không tìm vinh quang nơi loài người, nhưng ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang cho Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môi-se, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môi-se, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin ta, bởi vì chính Môi-se đã viết về ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môi-se đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời ta được? Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ năm tuần thứ tư mùa chay. Và như em nói, chúng ta vẫn tiếp tục từ thứ hai tuần thứ tư mùa chay này cho tới hết tuần thứ năm mùa chay là toàn phúc âm Thánh Gioan thôi. Và khi càng đọc phúc âm Thánh Gioan á, thì chúng ta nếu mà không cẩn thận và không có để ý thì sẽ bị confused, đến độ có thể tẩu hỏa nhập ma, không hiểu Chúa nói gì cả. Nó lung tung và nó khó hiểu lắm. Nhưng mà từ từ chúng ta thấy được là những cái Chúa nói rất là chí lý. Đấy, thì hai bài phúc âm vừa rồi thì chúng ta đã thấy được những cái mà Chúa Giêsu nói rồi đấy. Thì riêng bài phúc âm hôm qua là thứ tư, chúng ta thấy Chúa Giêsu lấy một cái lý do chính đáng, không giống như những lý do mà Chúa nói ở trong phúc âm Thánh Matthew, Marco và Luca, về vấn đề là tại sao Chúa thực hiện những việc lành hay là chữa lành trong ngày hữu lễ. Bởi vì Theo phúc âm Thánh Gioan, Chúa nói đó là cha ta hằng làm việc nên ta làm việc luôn. Đấy. Có nghĩa là ngày thứ bảy là để làm lành, là để thánh hóa. Do đó nên Chúa Giêsu làm những việc của Chúa là để thánh hóa, giống như Chúa Cha đang làm vậy. Dù Chúa Cha đã tạo dựng nên 6 ngày rồi, nhưng mà Chúa Cha vẫn tiếp tục, bởi vì Chúa ta không tạo dựng nữa, nhưng mà là thánh hóa những gì Ngài đã tạo dựng. Bởi thế nên bây giờ con thấy Cha làm cái gì và Cha muốn cái gì thì con làm đúng như vậy. Đấy là tất cả những gì bài phúc âm hôm qua cho chúng ta biết, là Chúa Giêsu muốn nói cho dân Do Thái là ngày thứ bảy là ngày thánh hóa. Bởi thế nên Chúa Cha muốn thánh hóa con người bằng cách ban sự sống cho con người và làm cho con người từ cõi chết sống lại. Thế nào thì Chúa Con cũng vậy, cũng sẽ làm theo như Chúa Cha đã muốn và đã làm, ở chỗ là làm cho con người ta ở trong mồ được ra khỏi mồ, có nghĩa là con người chết đi theo nguyên tội, thì bây giờ nhờ Chúa Kitô nghe được tiếng Chúa Giêsu, thấy được việc Chúa Kitô làm mà tin Chúa thì sẽ ra khỏi mồ, thì sẽ được sống và sống viên mãn như Chúa Cha mong muốn. Nhưng mà làm sao có thể tin được Chúa Kitô? Làm sao có thể tin được để mà ra khỏi mồ, để mà được sống? Làm sao? Thì hôm nay Chúa Giêsu nói đến cái lý do để mà tin người. Đấy, để mà tin người mà được sống, mà ra khỏi mồ. Ở chỗ nào? Ở chỗ chính Chúa làm chứng về Chúa. Chính Chúa Kitô làm chứng về Chúa Kitô. Chúng ta biết là ở phúc âm nhất lãm đó, là Matthew, Marco và Luca đó, Chúa Kitô làm chứng về Chúa, tỏ mình ra bằng những phép lạ và những cái bài rao giảng về luân lý liên quan đến trực tiếp đến con người. Nhưng mà ở trong phúc âm Thánh Gioan á thì Chúa Kitô ít làm phép lạ hơn. Mà phép lạ nào Ngài làm á đều là dấu chỉ hết, để tỏ cái thần tính của Ngài ra, để tỏ cái căn tính của Ngài ra, để tỏ ra Ngài là ai. Ở trong bài phúc âm này Chúa cũng nói vậy. Và không phải là chỉ có những cái phép lạ hay là những cái dấu chỉ mà Chúa Kitô tỏ ra thôi, nhưng mà chính yếu phúc âm Thánh Gioan á là Chúa Kitô cố ý nói bằng những lời Ngài nói để chứng tỏ Ngài thực sự từ đâu tới và Ngài là ai đối với dân Do Thái, và Ngài tỏ mình ra ở chỗ nào. Theo như các phúc âm nhất lãm thì Chúa Kitô tỏ mình ra cho dân ngoại ở miền Galilê là chính yếu, nhất là thành Capernaum. Nhưng mà ở phúc âm Thánh Gioan á, vì Chúa Kitô tỏ mình ra từ đâu tới và như thế nào thì Chúa Kitô phải trực tiếp tỏ mình ra cho người Do Thái và những người Do Thái thuần túy ở Judea, là cái xứ đặc thù và thuần túy Do Thái chứ không có mix giống như ở Galilee. Đó, và nhất là ở Jerusalem, cho đó Chúa Kitô tỏ mình ra tại chính giáo đô của người Do Thái và ở chính những cái miền đất chính yếu của Do Thái, đó là Judea. Vì thế nên chúng ta thấy là ở phúc âm Thánh Gioan á, hầu như Chúa Kitô ở Jerusalem và ở Judea chứ không có ở Galilee như ba phúc âm nhất lãm. Chúa có đi Galilee tí, lại về Jerusalem, lại về Judea. Như hôm đầu tuần em đã phân tách và cái hành trình của Chúa nó rích rắc lắm. Đó, các anh các chị còn nhớ điều đó. Thì bây giờ ở phúc âm này đó, bài phúc âm hôm nay đó, thì chính Chúa Giêsu nói nhá, dù em vừa mới nói đó, là Chúa không phải tỏ mình ra bằng những phép lạ, bằng những dấu lạ như là các phúc âm nhất lãm, mà ở đây Chúa tỏ mình ra ngoài một số dấu chỉ Chúa làm, ngoài ra thì Chúa dùng chính lời Chúa để mà nói, để mà chứng tỏ Chúa à ai, Chúa từ đâu tới, Chúa như thế nào. Chẳng hạn ngay cái câu đầu tiên, nếu chính ta làm chứng về mình thì chứng của ta sẽ không xác thực. Đấy, chúng ta thấy không? Rồi ngày mai chúng ta sẽ thấy là dù ta làm chứng về ta đi nữa nó vẫn xác thực. Nhưng mà hôm nay đó Chúa nói trước, nếu chính ta làm chứng về mình thì chứng của ta sẽ không xác thực. À, bởi vì sao? Tự làm chứng về mình thì ai có thể chấp nhận được? Bởi vì bao giờ mình cũng nói tốt về mình thôi, thì làm sao mà chứng tỏ thật sự mình là cái điều mà mình nói, mình chứng tỏ. Bởi thế nên Chúa nói là có một đấng khác làm chứng về ta. Bởi vì sở dĩ Chúa làm chứng về mình là vì sao? Là để cho dân Do Thái tin vào người mà ra khỏi mồ mà được sống như Chúa Cha muốn. Vì thế nên Chúa Kitô muốn làm chứng vì lợi ích của người nghe mà thôi, vì lợi ích của dân Do Thái mà thôi, chứ không phải về lợi ích của chính Chúa. Nếu mà dân Do Thái nhờ cái lời của Ngài làm chứng mà nhận biết Ngài thì được sống, có vậy thôi. Bởi thế nên Chúa Giêsu dùng hết cách để mà cho dân Do Thái có thể admit, có thể công nhận Chúa thật sự đúng như những điều Chúa nói. Thật ra Chúa nói là đầu tiên Chúa nói là ta không có làm chứng về ta, có một đấng khác làm chứng về ta. Đó là ai? Đó là chính là Chúa Cha. Ta biết chứng người làm về ta thì xác thực. Còn ngoài ra đó, ngoài cái vấn đề là chính Thiên Chúa làm chứng về Chúa Kitô rồi đó, thì bây giờ Chúa Kitô còn mang ra ba cái chứng khác để cho dân Do Thái biết là họ cũng muốn biết Chúa Giêsu là ai, là đấng nào. Sẽ có một bài phúc âm cho ông ta thấy là ông còn để chúng tôi phải thắc mắc cho tới bao giờ, ông không nói thẳng ra đi. Đấy, thì Chúa biết cái điều đó, do đó nên Chúa Kitô hạ cái mức độ chứng thực người là ai theo cái tầm mức hiểu biết của dân Do Thái và theo cái tầm mức expectation, mong mỏi của dân Do Thái. Đó là cái gì? Đấy, có ba chứng mà Chúa Giêsu nói đến ở đây, đó là chứng Gioan này, thứ hai là cái gì? Là Thánh Kinh này, thứ ba là Mô-sen. Đấy, đầu tiên là thánh Gioan nhé. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần ta không cần chứng của loài người, nghĩa là không cần chứng của Gioan. Nhưng ta nói điều này để các ngươi được cứu thoát. Có nghĩa là bởi vì các ngươi tin Gioan, do đó bây giờ ta phải dùng Gioan để cho các ngươi thấy rằng Gioan nói về ta đó, đúng như vậy đó. Thì đó các ngươi có chấp nhận ta hay không? Gioan là cây đèn sáng, các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng của đó một thời gian, có nghĩa là tin Gioan. Nhưng ta có một bằng chứng lớn hơn Gioan nữa. Đó là bằng chứng, đó là cái gì? Bằng chứng đó là công việc Cha ta đã giao cho ta hoàn thành, chính công việc ta đang làm. Các việc đó làm chứng rằng ta, Thiên Chúa đã sai ta. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, Thiên Chúa làm chứng về Chúa Kitô bằng cách là Thiên Chúa muốn Chúa Kitô làm này cái kia và Chúa Kitô làm đúng như vậy thì Chúa Kitô từ Thiên Chúa mà tới. Không ai biết Chúa Kitô bằng Chúa Kitô. Dù là Gioan Tẩy Giả, dù thế nào đi nữa cũng không biết Ngài bằng Ngài. Giống như là mọi người không hề biết chúng ta bằng chính chúng ta. Do đó nên chính Chúa Kitô phải nói về mình thì mới là chính xác. Đó là lý do mà trong cái khi mà ở Phúc Âm Nhất Lãm nó có nhiều quỷ nó cũng tuyên xưng Chúa rồi người ta muốn khen Chúa nhưng mà Chúa cấm hết, không có được nói. Bởi vì sao? Những cái đó chưa có chính xác. Chính Chúa nói mới chính xác. Bởi thế nên cái việc mà chính xác nhất đó là hãy căn cứ vào việc Chúa Kitô làm thì đó mới biết được là Chúa Kitô từ đâu mà tới. Rồi, Chúa Giêsu còn nói gì nữa? Các ngươi tra cứu sách thánh, đó là cái chứng thứ hai nhá. Các ngươi tra cứu sách thánh vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời. Chính sách thánh lại làm chứng về ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với ta để được sống. Chứng Gioan, họ cũng không tin. Chứng Thánh Kinh, họ cũng không tin. Đấy, rồi một cái chứng nữa. Các ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha, bởi vì các ngươi không tin ta. Kẻ tố cáo các ngươi là Mô-sen, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Thấy không? Họ tin Mô-sen nhưng mà vẫn không tin Chúa Kitô. Mà Mô-sen nói về Chúa Kitô. Mô-sen này, sau ta sẽ có một đấng tiên tri giống như ta. Đó là chính Chúa Kitô mà họ vẫn không chấp nhận Chúa Kitô. Vì nếu các ngươi tin Mô-sen thì có lẽ các ngươi cũng đã tin ta. Bởi chính Mô-sen đã viết về ta. Đó, cái câu em vừa mới nói đó. Sau ta sẽ có một tiên tri giống như ta. Đấy, thấy không? Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Mô-sen đã viết thì làm sao các ngươi tin ta được? Đó, trong bài phúc hôm nay Chúa nói ba cái chứng. Chứng Gioan, họ cũng tin Gioan mà họ không tin Chúa. Họ cũng tìm ở trong Thánh Kinh, Thánh Kinh nói về Chúa, họ cũng không tin. Rồi bây giờ Mô-sen cũng nói về Chúa Kitô, họ cũng không tin. Tại sao vậy? Đấy, thì bây giờ cái then chốt của bài phúc hôm nay là tại sao họ không tin. Dù tất cả mọi sự đều chứng tỏ về Chúa Kitô và chính Chúa Kitô cũng chứng tỏ ở cái chỗ là chính Chúa làm theo ý Chúa Cha chứ không phải làm theo ý mình, họ cũng không tin. Có nghĩa là họ tin mình, hơn là tin tất cả mọi sự khác. Họ là chính là Chúa. Và vì thế nên Chúa Kitô nói trong bài phúc âm này cái gì? Lý do họ không tin là sao? Ta không tìm vinh quang nơi loài người, nhưng ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Đó, tính tất cả mọi sự là ở chỗ này. Nếu mà con người còn tìm vinh quang trần thế, con người không thể nào nhận ra Chúa Kitô mà chấp nhận Chúa Kitô. Dù Chúa Kitô tới nhân danh Thiên Chúa. Và đôi khi chúng ta nhân danh Thiên Chúa để sát hại. Giống như Cai-pha vậy, nhân danh Thiên Chúa để hỏi Chúa Kitô, để rồi giết Chúa Kitô. Vì thế Chúa Kitô nói rất đúng, các ngươi tìm ta, nhưng mà các ngươi sẽ không thấy được ta. Các ngươi không thể tới nơi chúng ta tới được. Bởi vì sao? Họ không hề hiểu Chúa là ai. Và họ không chấp nhận những gì Chúa Kitô làm. Và vì thế nên Chúa Kitô nói là các ngươi sẽ chết trong tội của các ngươi. Khi các ngươi tìm ta mà các ngươi đã chết trong tội các ngươi. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Bởi vì sao vậy? Họ tìm vinh quang của nhau thôi. Họ tìm vinh quang lẫn nhau thôi. Đó, chứ không có tìm vinh quang của Thiên Chúa. Do đó nên họ không thể nào gặp được Thiên Chúa. Bài phúc hôm nay chúng ta có thể áp dụng vô chính bản thân của chúng ta. Ở chỗ nào? Nếu chúng ta thật sự còn tìm mình, chúng ta không thể nào gặp được Thiên Chúa đâu. Chúng ta hàng ngày chúng ta gặp Thiên Chúa đó, rước lễ đấy, gặp Thiên Chúa đấy, xưng tội đó, gặp Thiên Chúa đấy, còn gì nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn tiếp tục phạm đến Chúa? Tất nhiên là yếu đuối, nhưng mà thật sâu xa đó là chúng ta thật sự là chúng ta còn tìm mình nhiều lắm. Đó là lý do mà trong khi xưng tội đó, chúng ta vẫn không có xưng ăn năn dốc lòng chừa thật sự. Chúng ta còn đổ lỗi cho kẻ khác, bởi thế chúng ta mới xưng là lạy cha, con cãi vợ con và vợ con nó cứ nói ngược lại với con, chẳng hạn vậy. Đấy, thế là tại sao còn xưng cái tội của vợ con ra làm cái gì? Tại sở dĩ con mắng chồng con không cho chồng con thế nọ thế kia đó, vân vân là vì chồng con không chiều con. Đấy, lại xưng cái tội chồng ra rồi. Mình chỉ có nói là con mắng chồng con 3 lần đủ rồi, không có cần nói gì nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Trong khi chúng ta thống hối, ăn năn, xưng tội đấy, mà chúng ta vẫn tìm mình. Rồi khi mà chúng ta rước lễ cũng vậy. Đấy, rước lễ, chúng ta vẫn rước lễ mà hôm đó bị một cái gì đó không dám rước lễ. Nhưng mà chỉ sợ những con mắt người ta vẫn để ý chúng ta cứ lên rước lễ đại đi. Không có người ta bị người ta chê. Đấy, chúng ta tìm mình hơn là Chúa đây. Rồi khi mà có đứa con gái nó có bầu đó mà, thì sao? Phá mẹ nó đi, giữ mặt mũi hơn là vinh danh Thiên Chúa. Đại khái như vậy, cho chúng ta thấy rằng thật sự chúng ta đang tìm mình nhiều lắm. Chúng ta không thể gặp được Thiên Chúa đâu. Và chúng ta không thể sống những gì Thiên Chúa dạy chúng ta một cách trọn lành như Chúa muốn. Bởi thế nên chúng ta hãy xin mẹ Maria là người mẹ đồng trinh, là người mẹ sống đẹp lòng Chúa nhất, cho chúng ta luôn luôn tìm chân lý, để nhờ đó chúng ta sống đức ái trọn hảo như Thiên Chúa mong muốn đời chúng ta. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng xa biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vẫn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ mờ.